là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 11 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương họp trực tuyến công bố kết quả cuộc tổng điều tra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp đạt tổng doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng. Cộng tác viên dân số giảm gần 50%, hơn 3.200 trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại. Sau phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về những nỗ lực thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tại tỉnh Yên Bái thời gian qua. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trên cả nước để công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2019. Đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn, với hình thức thu thập thông tin chủ yếu điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động, chiếm 99,9% các hộ dân cư. Tổng số dân của Việt Nam thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019 là trên 96,2 triệu người, trong đó nam chiếm 49,8%, nữ 50,2%. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân đứng thứ 15 trên thế giới và đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Mật độ dân số của Việt Nam là 290 người trên km vuông, tăng 31 người trên km vuông năm 2009. Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số năm 2019 cho thấy, trải qua 10 năm, quy mô dân số nước ta tăng chậm hơn so với giai đoạn trước. Trình độ dân trí được cải thiện, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết tăng mạnh. Hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông được đến trường, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và thu nhập bình quân đầu người được tăng lên đáng kể. Đối với tỉnh Yên Bái, theo kết quả sơ bộ của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, tổng số dân tỉnh Yên Bái đến mùng 1 tháng 4 năm 2019 là trên 821.000 người, trong đó nam 50,3%, nữ 49,7%. Toàn tỉnh có 350.668 người dân tộc Kinh, chiếm 42,7%, còn lại là các dân tộc khác. Tỷ lệ tăng dân số bình quân trên năm giai đoạn 2009-2019 là 1,03%. Toàn tỉnh có 214.184 hộ, trong đó có số hộ ở thành thị chiếm 22,5%, còn lại 77,5% số hộ dân ở nông thôn. Mật độ dân số 119 người trên km vuông, tăng 12 người trên km vuông so với năm 2009. Yên Bái không có hộ dân nào là không có nhà ở, tuy nhiên tỷ lệ hộ có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ là 29,7%. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã thành công tốt đẹp, được công bố vào đúng ngày dân số thế giới. Đây là một trong ba cuộc tổng điều tra lớn nhất được tiến hành 10 năm một lần. Đây là nguồn thông tin tin cậy về dân số và nhà ở, phục vụ yêu cầu thông tin của Đảng nhà nước ta, phục vụ việc xây dựng chính sách về dân số và nhà ở, là dữ liệu để Đảng nhà nước hoạch định chính sách phát triển trong thời gian tới. Cuộc tổng điều tra lần này nhờ thực hiện công nghệ thông tin nên hoàn tất nhanh chóng, nhẹ nhàng và chính xác. Cùng với sự đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn tổng hợp số liệu, để sau hội nghị này Ban chỉ đạo các địa phương tổ chức hội nghị cấp tỉnh nhằm công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở. Tổng cục Thống kê hướng dẫn các bộ ngành, các tỉnh phân tích đánh giá các số liệu, đảm bảo chính xác cụ thể, sau đó tiến hành công bố công khai kết quả tổng điều tra. Đồng chí cũng đề nghị các bộ ngành, các tỉnh tổng kết đánh giá cụ thể kết quả tổng điều tra, biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc tổng điều tra. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền về dân số và nhà ở. Kết quả tổng điều tra cũng như kết quả thực hiện các chính sách về nhà ở, dân số của đất nước trong 10 năm qua.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau tháng đầu năm 2019, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương đã thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ tổ chức hiệp đồng bảo vệ an toàn tuyệt đối địa bàn trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước và địa phương, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự và kiềm chế gia tăng các loại tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, thực hiện Nghị định số 77, hai lực lượng đã chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu, xử lý kịp thời, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống khủng bố, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh trật tự trên khu vực biên giới, biển đảo, xây dựng lực lượng và giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, công tác trao đổi thông tin có lúc, có nơi, có đơn vị chưa kịp thời, công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm và buôn lậu khu vực biên giới có nơi còn thiếu chặt chẽ. Thay mặt lãnh đạo hai bộ, kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang đã ghi nhận các ý kiến phát biểu và khẳng định, để nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ, hai lực lượng tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của thế lực thù địch, tham mưu tổng kết thực hiện, để bổ sung hoàn thiện lý luận về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng, đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phối hợp hiệp đồng, luyện tập, diễn tập các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện đấu tranh, ngăn chặn âm mưu thủ đoạn, chống phá của các thế lực thù địch phản động, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp, đối sách đấu tranh xử lý các vấn đề phức tạp về quốc phòng, an ninh, phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực đấu tranh phản bác các tư tưởng, quan điểm sai trái, thông tin sai lệch trên không gian mạng, kiểm soát và bảo mật thông tin, phối hợp làm tốt công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020.
Sáng nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy khối doanh nghiệp tiếp tục phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, quy định hướng dẫn của Đảng, Nhà nước tới các chi đảng bộ cơ sở, đảm bảo phù hợp hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó tập trung học tập, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 8, 9, 10 khóa 12 và quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về nâng cao ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, đẩy mạnh kiểm tra giám sát thực hiện công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên. Bám sát vào tình hình thực tế của doanh nghiệp, 6 tháng qua, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở chủ động phối hợp với hội đồng quản trị, ban giám đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động liên doanh liên kết đầu tư, tăng cường dự báo thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt hơn 4.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 210 tỷ đồng, nộp bảo hiểm xã hội 64 tỷ đồng, thu nhập bình quân của gần 9.000 lao động đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng. Từ nay đến hết năm, Đảng ủy khối doanh nghiệp tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả xây dựng đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phối hợp với các sở ban ngành, huyện thị, thành phố, các hội doanh nghiệp. Nắm tình hình cơ sở có giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường kiểm tra giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, động viên khích lệ cán bộ đảng viên người lao động tích cực tham gia cùng doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, trọng tâm là thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung chương trình hành động số 57 của Đảng ủy khối về thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối khóa 2, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại hội nghị, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã triển khai chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Đảng ủy khối thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
6 tháng đầu năm, thu thuế xuất nhập khẩu toàn tỉnh đạt 133 tỷ đồng, đạt hơn 60% chỉ tiêu Cục Hải quan thành phố Hà Nội giao. Cùng với đó, Chi cục Hải quan Yên Bái đã giải quyết trên 4.500 tờ khai xuất khẩu và hơn 1.000 tờ khai nhập khẩu. Các mặt hàng làm thủ tục chủ yếu vẫn là xuất khẩu khoáng sản và các sản phẩm chế biến từ gỗ rừng trồng. Quá trình thực hiện quy trình thủ tục thông quan, Chi cục Hải quan Yên Bái luôn chú trọng kiểm tra, rà soát việc khai báo của doanh nghiệp, thực hiện các biện pháp để ngăn chặn phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Sau tháng đầu năm 2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đã sản xuất tiêu thụ trên 212 triệu kWh điện thương phẩm, đạt doanh thu trên 198 tỷ đồng. phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, công ty đã đóng góp cho ngân sách nhà nước 45 tỷ đồng, đạt trên 50% kế hoạch năm, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 18 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được chăm lo thực hiện tốt. Công tác phòng chống bão lũ, thiên tai, bảo vệ hồ chứa và điều phối nước cho hạ lưu được công ty thực hiện tốt. Năm 2019, công ty cổ phần Thủy điện Tắc Bà phấn đấu sản xuất tiêu thụ 368 triệu kW điện, đạt doanh thu trên 323 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 90 tỷ đồng. Sau khi sáp nhập thôn bản tổ dân phố và thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy mạng lưới cộng tác viên dân số thôn bản trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã giảm từ 2.400 cộng tác viên xuống còn 1.143 người. Để duy trì và đảm bảo các hoạt động công tác dân số tại cấp xã, Sở Y tế Yên Bái đã giao nhiệm vụ cho các trạm y tế thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân, nhất là tại các xã có đông người dân tộc thiểu số và đến đối tượng khó tiếp cận, không sinh con thứ ba, không hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn, đồng thời thực hiện tốt chính sách đối với nhân viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số. Tuy nhiên, hiện nay các trạm y tế chưa được tập huấn các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về dân số nên đây là khó khăn lớn đối với việc thực hiện công tác dân số tại cơ sở.
Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để kiềm chế tình trạng người dân bị chó mèo cắn, nhưng trong 6 tháng đầu năm trên bàn toàn tỉnh vẫn có hơn 3.200 ca phơi nhiễm với bệnh dại, trong đó có một người tử vong, tăng 32% so với cùng kỳ. Trung bình 5 năm trở lại đây, mỗi năm toàn tỉnh tăng 10.000 con chó, đến nay đàn chó của tỉnh có trên 156.000 con. Nhưng việc tiêm phòng cho chó cũng chưa được nhân dân thực hiện đầy đủ. Cùng với đó là tình trạng nuôi chó thả rông ra đường không rõ mõm còn diễn ra ở nhiều nơi, nhất là ở những vùng nông thôn, nên nguy cơ chó cắn người có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Để hạn chế tình trạng này, thời gian tới các ngành chức năng cần triển khai các giải pháp đồng bộ trong việc quản lý đàn chó. Người dân cũng cần nâng cao ý thức trong việc tiêm phòng dại đầy đủ cho đàn vật nuôi. Khi bị chó mèo cắn phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám tiêm phòng dại và tuyệt đối không chữa bằng thuốc nam.
Thưa quý vị và các bạn, chính thức đi vào hoạt động tại Yên Bái từ năm 2015, đến nay sau gần 5 năm hoạt động, Ocean Edu Yên Bái đã đào tạo trên 4.000 lượt học viên từ 4 đến 16 tuổi tại Yên Bái học tiếng Anh và từng bước mang đến những trải nghiệm mới trong cách học tiếng Anh cho người dân Yên Bái. Có thể khẳng định, Ocean Edu Yên Bái là một trong những đơn vị đi đầu trong đào tạo tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, mang tính thực tiễn cao phù hợp với từng lứa tuổi. Cùng với hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo, đội ngũ giáo viên 100% là người nước ngoài có trình độ chuyên môn sư phạm cao, Ocean Edu cũng là trung tâm Anh ngữ duy nhất được Cambridge ủy quyền thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Một trong những việc làm quan trọng trong đào tạo tiếng Anh tại Yên Bái là Ocean Edu đã xây dựng được quy trình học tập chặt chẽ và bài bản. Trong suốt quá trình học, học viên sẽ được làm các bài kiểm tra đầu vào, kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ để học viên được phân bổ lớp học đúng trình độ và theo dõi kết quả học tập của mình. Ngoài ra, tại Ocean Edu, học viên còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hấp dẫn dựa trên các bài giảng được biên soạn phù hợp với từng lứa tuổi. Ocean Edu cũng xây dựng lộ trình học rõ ràng và lâu dài. Mỗi em học sinh từ độ tuổi nhỏ cho đến bước vào trung học chuyên nghiệp và cao hơn nữa đều được rèn luyện trong môi trường giáo dục phù hợp, giúp các em không bỡ ngỡ và sẵn sàng hội nhập.
Giai đoạn 2019-2021, tỉnh sẽ thực hiện điều động 480 công an chính quy tại 160 xã thị trấn đảm nhiệm chức danh công an xã theo lộ trình. Trước mắt năm 2019, Yên Bái sẽ điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 33 xã thị trấn, gồm 19 xã chưa có trưởng công an xã, 6 xã đang bố trí kiêm nhiệm trưởng công an xã, 8 xã thực hiện điều động hoặc cho nghỉ chế độ đối với trưởng công an xã. Tổng số điều động là 99 người, gồm 33 trưởng công an xã, 33 phó trưởng công an xã, 33 công an viên thường trực. Theo đề án, toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2021 có 160 xã thị trấn trên địa bàn tỉnh được công bố bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Con số hiện nay là 167 xã thị trấn sẽ giảm xuống còn 160 xã thị trấn sau khi thực hiện đề án sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã. Đến hết năm 2025, toàn bộ 160 công an xã thị trấn chính quy có trụ sở làm việc độc lập.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 7 trong cuộc họp khẩn cấp về vấn đề hạt nhân Iran tại Viên, Áo, ban lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho biết Iran đang làm dầu urani với độ tinh khiết 4,5%, cao hơn mức giới hạn 3,67% mà Iran đã nhất trí với nhóm P5+1. Cũng theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, kho dự trữ urani được làm dầu của Iran hiện ở mức 213,5 kg, cao hơn so với mức 202,8 kg trong thỏa thuận hạt nhân và cao hơn so với con số 205 kg được xác nhận vào ngày 1 tháng 7. Phát biểu tại phiên họp, đại sứ Iran tại IAEA, Gharib Abadi cho biết tất cả các hoạt động hạt nhân của Iran đều nằm dưới sự kiểm soát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Trước đó, trong một tuyên bố trên truyền hình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định việc Iran tăng lượng làm dầu urani chỉ là để sản xuất nhiên liệu cho các nhà máy điện và phục vụ cho mục tiêu hòa bình. Theo nhà lãnh đạo Iran, hoạt động làm dầu urani của nước này vẫn trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc.
Ngày 11 tháng 7, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại miền trung Pakistan khi hai tàu hỏa đâm vào nhau, làm 10 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Cảnh sát Pakistan cho biết vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh Punjab khi một tàu chở khách khởi hành từ thành phố Lahore đâm vào một tàu chở hàng đang dừng trong nhà ga, khiến đoàn tàu trượt bánh và bị đổ ra khỏi đường ray. Lực lượng chức năng đã đưa những người bị thương tới bệnh viện, trong đó có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Tổng thống và Thủ tướng Pakistan đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu giới chức đường sắt nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó, hồi tháng 6, hai tàu hỏa đâm nhau ở tỉnh Sindh, miền nam Pakistan khiến 3 người thiệt mạng. Tai nạn đường sắt thường xảy ra tại Pakistan do hệ thống đường sắt đã xuống cấp, quản lý yếu kém và vì nạn tham nhũng.
Nhật Bản vừa ra lệnh thắt chặt quy định xuất khẩu 3 nguyên liệu quan trọng đối với các mặt hàng điện tử tiêu dùng cao cấp, điều có thể ảnh hưởng lớn đến những tập đoàn công nghệ lớn của Hàn Quốc như Samsung và SK Hynix. Trước đó, truyền thông Nhật Bản đã dẫn nguồn tin từ chính quyền Tokyo cho biết hợp chất hóa học hydrofluorua xuất khẩu sang Hàn Quốc đã được tuồn sang Triều Tiên do cơ chế quản lý lỏng lẻo. Loại chất này là một trong 3 nguyên liệu mà Nhật Bản vừa hạn chế xuất khẩu. Ngoài ra, nó cũng có thể dùng cho sản xuất vũ khí hóa học. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng cảnh báo các biện pháp trả đũa nếu hành động của Tokyo gây tổn hại đến các công ty Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc khẳng định sẽ tìm kiếm các giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề này.
Ngày 10 tháng 7, trong bản báo cáo thường niên, lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cho biết tên lửa đạn đạo liên lục địa Hoa Sông 15 của Triều Tiên đủ sức vươn tới mọi địa điểm trong lục địa Mỹ. Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có 3 loại tên lửa đạn đạo liên lục địa là Hoa Sông 13, 14 và 15. Trong đó, Hoa Sông 15 có tầm bắn gần 13.000 km, có thể vươn tới mọi mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ, trong khi tên lửa Hoa Sông 14 có tầm bắn khoảng 10.000 km. Trong báo cáo, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc khẳng định, mặc dù trong năm 2018, Triều Tiên cho thấy động thái đang hoan nghênh khi dừng các vụ thử hạt nhân khiêu khích, nhưng mối đe dọa từ Bình Nhưỡng vẫn là thách thức cơ bản mà liên minh Mỹ-Hàn phải đối mặt. Lực lượng Mỹ cũng cho biết thêm, quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc đã được thu nhỏ, nhưng không rõ liệu Triều Tiên có đáp lại bằng sự chân thành đối với tiến trình ngoại giao và kiềm chế các lực lượng thông thường hay không. Theo báo cáo, mặc dù nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh tháo dỡ một số địa điểm thử nghiệm tên lửa, cũng như phá hủy các cơ sở thử nghiệm hạt nhân, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể hướng tới mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng Triều Tiên.
Ngày 10 tháng 7, ông Kim Darroch đã từ chức đại sứ Anh tại Mỹ sau vụ rò rỉ điện tín ngoại giao, trong đó có những chỉ trích của ông Darroch đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hồi tuần trước, truyền thông Anh đã công bố nội dung các bức điện tín ngoại giao và báo cáo mật mà đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch gửi về London từ năm 2017, trong đó ông Darroch đánh giá rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump thiếu chắc chắn. Sự cố rò rỉ thông tin mật này đã tạo nên bầu không khí ngoại giao căng thẳng giữa Mỹ và Anh. Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump đã chỉ trích đại sứ Darroch và tuyên bố sẽ không làm việc với ông này. Trong lá thư từ chức, đại sứ Darroch cho biết trong tình hình hiện tại nên bổ nhiệm một đại sứ mới, mặc dù nhiệm kỳ đại sứ của ông lại phải cuối năm nay mới kết thúc. Hồi đáp thư từ chức của đại sứ Darroch, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà lấy làm tiếc khi ông Darroch từ chức, trong khi lãnh đạo công đảng Jeremy Corbyn cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi đại sứ Darroch từ chức, đồng thời cho rằng những bình luận về đại sứ Darroch của ông chủ Nhà Trắng là không công bằng và sai lầm. Thưa quý vị và các bạn, xác định làm tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Thời gian qua, các cấp các ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đạt các mục tiêu về dân số, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân. Nhân ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 với chủ đề 25 năm thực hiện chương trình hành động Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển, thúc đẩy tiến độ nhằm đạt được những nội dung đã cam kết. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ghi nhận kết quả công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái trong những năm qua.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã lồng ghép các tiêu chí về dân số vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội, cũng như lập kế hoạch, ra các quyết định và phân bổ nguồn lực cho các dự án. Với sự nỗ lực của các cấp các ngành, nhận thức của người dân về công tác dân số có sự chuyển biến rõ rệt. Nhờ đó, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 12 phần nghìn năm 2011 xuống còn trên 11 phần nghìn năm 2014. Toàn tỉnh đã đạt mức sinh thay thế và duy trì liên tục từ năm 2012 đến nay. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm qua từng năm, nhiều gia đình đã thực hiện mô hình gia đình ít con một cách bền vững. Bà Đào Thị Thu Hiền, cộng tác viên y tế thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Về khó khăn ấy, ở thôn thì có một số hộ gia đình người ta vẫn trọng nam khinh nữ, người ta vẫn muốn là sinh con thứ ba là con trai để nối dõi tông đường. Về cái công tác tuyên truyền thì nó rất khó khăn. Thế mà bây giờ kiểu người dân người ta có điều kiện ấy, kinh tế khá giả, người ta muốn có khi hai con trai, hai con gái hay một trai một gái người ta vẫn sinh con để đông đông con đông cháu, nên là cái việc tuyên truyền ở cái thôn ở xã Văn Phú và cũng như thôn Văn Liên đi thì nó rất gặp nhiều khó khăn.
Sự thay đổi đáng kể nhất trong nhận thức của người dân về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình là tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại. Nếu như năm 2001 tỷ lệ này mới đạt trên 50%, thì đến năm 2018 đã tăng lên trên 95%. Mô hình sàng lọc trước sinh và sơ sinh đã được triển khai tại 7 địa phương trong tỉnh với tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 112%, sàng lọc sơ sinh đạt 34%. Bác sĩ chuyên khoa 2 Tô Thu Hiền, Phó trưởng khoa sản Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái khẳng định.
Về sàng lọc trước sinh của các bà mẹ thì ngày trước thì làm thì rất là hạn chế. Nhưng một thời gian gần đây, có khoảng 2 năm trở lại đây, thì khi mà đã tách viện sản nhi thì qua thăm bệnh lượt bệnh nhân đến khám, các sản phụ có thai đến khám thì chúng tôi thấy là cái tỷ lệ mà các bà mẹ được làm sàng lọc trước sinh thì nó tăng lên rất là nhiều. Ví dụ ngày xưa họ chỉ có thể đi mũi đi siêu âm không thôi, nhưng mà bây giờ vào tuần tuổi thai thứ 12 thì người ta có thể làm double test. Thế còn đến tầm tuổi thai 17-18 thì người ta có thể làm chip test. Ngoài ra thì các bà mẹ mang thai còn được làm các xét nghiệm, ví dụ như xét nghiệm tiểu để chẩn đoán sớm các cái bệnh, ví dụ như là tiền sản giật, làm các xét nghiệm về máu, ví dụ chẩn đoán là thiếu máu, thiếu sắt, thiếu canxi, rồi là đái tháo đường thai kỳ. Thế còn với những trường hợp mà em bé sau sinh thì ngày xưa cũng kỹ thuật chưa phát triển thì cũng chưa làm được cái lấy máu gót chân để sàng lọc các cái bệnh, ví dụ như bệnh về mang gen của thiếu máu huyết tán hoặc là những cái bệnh thiếu nội tiết tố của giác tuyến giáp gây các bệnh chậm phát triển trí tuệ chẳng hạn, rất là nhiều bệnh thì cũng chưa được làm. Thế gần đây thì đã có những cái kỹ thuật là lấy máu gót chân để làm sàng lọc sau sinh, thì những cái tỷ lệ mà làm tương đối là cao, rơi khoảng tầm 70%. Số trẻ đẻ ra đủ tháng và đủ cân nặng 2,5 cân trở lên thì sẽ lấy máu chân làm sàng lọc cho mẹ.
Những năm qua trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều mô hình đề án nâng cao chất lượng dân số như mô hình tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở y tế được nâng cấp, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình của nhân dân. Kết quả của công tác dân số đã góp phần đáng kể vào xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay, vấn đề dân số đang đặt ra những thách thức lớn đối với địa phương, đặc biệt là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Quy mô dân số và mật độ dân số có sự chênh lệch giữa các vùng. Do đó, tỉnh Yên Bái đang đặt ra các mục tiêu thực hiện theo tinh thần nghị quyết số 21 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Bà Hà Thị Mộng Hoài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái trao đổi.
Cần phải đổi mới hiệu quả về công tác tuyên truyền giáo dục đối với lại việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân số. Thế và nội dung tuyên truyền thì cần phải chuyển mạnh sang cái hướng là chính sách dân số phát triển. Thế và cần tăng cường các cái hoạt động tuyên truyền đến các bệnh nhân đại chúng và các cái loại hình tư vấn trực tiếp để hướng dẫn các hành vi có lợi đối với dân số và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Và cái thứ ba là cái giải pháp đó để chú trọng về nâng cao chất lượng dịch vụ dân số sức khỏe sinh sản, thế và củng cố cái mạng lưới cung ứng dịch vụ về dân số, thế và tăng cường cái điều kiện tiếp cận đối với các cái dịch vụ thiết yếu và các cái dịch vụ về nâng cao chất lượng dân số như là sàng lọc trước sinh sơ sinh hoặc là tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân. Thế và quan tâm đến cái điều kiện tiếp cận dịch vụ đối với lại các cái địa bàn còn khó khăn.
Để đạt được mục tiêu về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, thời gian tới, các cấp các ngành trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân số, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ dân số sức khỏe sinh sản, củng cố phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ thiết yếu và nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn của tỉnh.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại giải quần vợt Wimbledon 2019, ngược dòng thành công trước Kei Nishikori, Roger Federer trở thành tay vợt đầu tiên trong kỷ nguyên mở cán mốc 100 trận thắng tại một giải Grand Slam. Bị dẫn trước 1-0 trong set 1, Federer bước vào set 2 với sự quyết tâm rất lớn. Tinh thần của tay vợt hạt giống số 2 sau khi giành break ở game thứ 2 trở lên thăng hoa để kết thúc chóng vánh set 2 với tỷ số 6-1. Bước vào set thi đấu thứ 3, Nishikori dù rất cố gắng nhưng vẫn chịu lép vế trước hạt giống số 2 của giải và đành chấp nhận thất bại 4-6. Tiếp đà hưng phấn, set thi đấu thứ 4 chứng kiến sự xuất sắc của Federer. Tay vợt người Thụy Sĩ giành được break để rồi ấn định màn lội ngược dòng của mình với chiến thắng 6-4 ở set thứ 4. Chung cuộc, Federer giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Nishikori và có lần thứ 13 trong sự nghiệp bước vào bán kết Wimbledon. Tại bán kết, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận đại chiến trong mơ giữa Roger Federer và Rafael Nadal. Trước đó, Nadal đã giành chiến thắng khá dễ dàng trước Sampaoli ở tứ kết. Sau khi để đối thủ cân bằng điểm số, Nadal bình tĩnh lấy lại tinh thần và thắng liền hai game đấu sau đó để thắng set 1 với tỷ số 7-5. Trái ngược với set đấu đầu tiên, khi đã thực sự bắt bài lối đánh vốn dựa vào nhiều những cú giao bóng của Query, Nadal đã dễ dàng giành chiến thắng trong cả hai set đấu tiếp theo cùng với tỷ số cách biệt 6-2. Chung cuộc, Nadal vượt qua Sam Querrey với tỷ số 3-0 để giành quyền vào bán kết, nơi anh sẽ đối đầu với hạt giống số 2 của giải. Ở một cặp đấu khác, Novak Djokovic đã thể hiện một phong độ ấn tượng trước David Rofanh và dễ dàng giành chiến thắng 3-0 để tiến vào bán kết Wimbledon 2019. Chuyển sang các thông tin bóng đá, hai đội bóng được đánh giá cao hơn là Senegal và Nigeria đã giành những chiến thắng với tỷ số tối thiểu để góp mặt ở bán kết CAN 2019. Ở cặp đấu đầu tiên, chỉ phải gặp đội bóng yếu hơn là bên Anh, Senegal dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, bên Anh cho thấy họ không phải là đối thủ dễ chơi và không phải do may mắn vào tới vòng tứ kết. Phút thứ 70, Idrissa Nagawe, cầu thủ đang thi đấu ở Everton, phối hợp đẹp mắt với Sadio Mane trước khi tung cú sút trái phá hạ gục thủ môn bên Anh. Mane sau đó hai lần bị từ chối bàn thắng bởi VAR, công nghệ đã được sử dụng từ vòng tứ kết của CAN. Thắng chung cuộc 1-0, Senegal sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Madagascar và Tunisia ở bán kết. Ở trận đấu còn lại, Nigeria cũng phải chật vật mới vượt qua được Nam Phi với chiến thắng tối thiểu 2-1. Chukwueze mở tỷ số cho Nigeria ở phút thứ 27, trước khi Bonagi Zungu dỡ hòa 1-1 ở phút 71 sau khi VAR can thiệp. Phải mãi tới phút 89, trung vệ William Chudekong mới ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Nigeria. Đại bằng xanh sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa bờ biển Nga và Algeria ở bán kết.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 7, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng gió đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng gió đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.